Xuân Ngọc cùng SBS tiếng Việt xin chào quý khán thính giả đang theo dõi trên chương trình livestream của Facebook cũng như là trên chương trình radio của chúng tôi ngày hôm nay. Và có lẽ là ngày hôm nay điểm nóng COVID-19 ở New South Wales ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới. Hôm qua là 35 ca nhiễm mới, như vậy là có giảm một đôi chút. Nhưng mà đáng quan tâm hơn nữa là phát hiện nhân viên chăm sóc cao niên thứ 3 tại một viện dưỡng lão của Sydney nhiễm COVID-19. Và cơ quan y tế cũng như chính phủ Úc thì đang thúc giục là lúc này chính là thời điểm quan trọng nhất để người dân phải chủng ngừa vaccine. Tuy nhiên hiện nay đó thì trong cộng đồng của chính mạch tại Úc cũng như là cộng đồng Việt Nam thì cũng có không ít những băn khoăn xung quanh cái việc là chủng ngừa vaccine như thế nào và các tác động ra sao xung quanh cái việc đó trong cái thời gian họ thực hiện. Đó cũng là lý do tại sao mà Xuân Ngọc mời bác sĩ Phan Đình Hiệp tại Melbourne tham gia với chúng tôi trong loạt chương trình giải đáp thắc mắc về chủng ngừa COVID tại Úc này ngày hôm nay. Và xin chào cũng như là xin cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Xin chào Xuân Ngọc và chào quý khán thính giả của ban đài SBS.
Vâng, như bác sĩ Phan Đình Hiệp cũng đã nắm được thông tin rồi là 500 phòng mạch bắt đầu được sử dụng vaccine Pfizer cho người từ 40 đến 59 tuổi. Và sắp tới đây là thêm 800 phòng mạch bác sĩ đa khoa nữa được tiến hành từ khoảng giữa tháng 7 cho đến tháng 8. Nhưng mà ở đây vấn đề đặt ra là có vaccine Pfizer hay không để mà tiêm chứ ạ?
Thưa Xuân Ngọc và quý khán thính giả, thì cái việc mà đăng ký cái vaccine á, có những loại vaccine mà chúng ta biết như vaccine AstraZeneca thì không có sản xuất ở AstraZeneca chúng ta sản xuất tại Úc. Nhưng cái vaccine Pfizer thì là chúng ta không sản xuất được ở Úc mà chúng ta phải nhập từ nước ngoài về. Thế thì từ tháng 2 thì chính phủ liên bang chúng ta đã ký khoảng chừng 20 triệu liều Pfizer và đến tháng 4 thì chính phủ xin nữa là thêm 20 triệu nữa. Là về lý thuyết là chúng ta đã book được 40 triệu liều vaccine Pfizer cho người Úc. Thế nhưng cái quá trình mà người ta chuyển cái hàng từ nước ngoài về đến nước Úc chúng ta thì nó không phải lúc nào chúng ta có đòi có ngay. Và tất nhiên là chính phủ liên bang cũng biết rằng cái vaccine mà Pfizer càng có sớm cho công chúng thì càng tốt. Tuy là nó mức độ nó chậm, nó không đạt như chúng ta muốn nhưng mà nó vẫn có về. Và nếu mà chúng ta thấy rằng là bên cách đây khoảng chừng 1-2 tuần thì chính phủ liên bang cũng đưa ra cái bảng số cụ thể là mỗi tiểu bang chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu cái vaccine Pfizer. Tức là con số chúng ta thấy nó tăng dần lên, chứ nó không thể kịp nhanh nhưng mà sẽ có.
Vâng, như vậy là sẽ có trong tương lai gần hoặc là xa hơn, tất cả là căn cứ vào cái việc mà vận chuyển như thế nào thôi. Nhưng mà bây giờ có phải là lúc mà chúng ta đăng ký ngay đi để mà được chủng ngừa sớm? Và nếu mà muốn đăng ký thì làm sao ạ?
Về mỗi chính phủ tiểu bang thì người ta có cái quy trình khác nhau. Tức là mỗi tiểu bang thì người ta tiêu với lứa tuổi khác nhau và cái cách thức khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung, nếu mà chúng ta nhìn chung cả tổng thể của nước Úc á, thì như Xuân Ngọc đã nói là tại thời điểm chúng ta nói ở đây thì vaccine Pfizer là dành cho người 40 đến 59 tuổi. Còn những người từ 16 tuổi mà đến 39 tuổi thì là phải có bệnh nền. Tuy nhiên ví dụ một số ở lãnh thổ Bắc Úc thì người ta tiêm có thể 16 tuổi trở lên, còn ở Tây Úc thì người ta tiêm 30 tuổi trở lên. Và mỗi tiểu bang thì book khác nhau nữa cơ. Ví dụ như ở Victoria chúng ta thì cũng khuyên là bà con có thể nên book, nhưng mà biết rằng tập trung là 40 đến 59. Còn ở Queensland á, thì người ta là nói là book từ bây giờ mà cái số lượng book quá cao. Thành ra người ta nói rằng có thể đến 5 tuần sau hoặc là mấy tháng sau mới có thuốc cả. Tuy nhiên họ có đính chính rằng nếu như mà thuốc về sớm thì chúng ta sẽ gọi với ông bà lên tiêm. Như vậy là cái cách người ta dùng cái gọi là biện pháp đăng ký sớm mặc dù chưa có thuốc. Đó cũng là một cái cách để mà kích thích cái quan điểm người ta, những người nào đăng ký vào đó và có thể nhanh hơn. Còn lại cái việc đăng ký á, thì chúng ta sẽ biết rằng cái vaccine Pfizer, để chúng ta đang nói đến về Pfizer, chúng ta tiêm có thể có những cái điểm khác nhau. Tức là ví dụ như là ở các cái hub chính phủ tiểu bang, ở những cái cơ sở, cái phòng mạch clinic của liên bang và cả bác sĩ gia đình. Lúc nãy Xuân Ngọc có nói là 500 phòng mạch của bác sĩ gia đình, đây là dành cho cả liên bang chúng ta có 500. Nên là mỗi tiểu bang có một ít thôi, không phải nhiều. Và chúng ta biết rằng phòng mạch của bác sĩ là rất nhiều, nhưng như chúng ta mà gọi là tiêm vaccine AstraZeneca là chúng ta có 4.000 phòng mạch tiêm. Và chúng ta cứ tưởng tượng bây giờ chúng ta còn có 500. Đó. Thì như vậy rất nhiều phòng mạch không có tiêm. Thành ra cô, chú, bác, các bạn nếu như muốn tiêm thì có thể đăng ký theo hình thức, ví dụ như theo cái đường link của đường làm telephone line của chính phủ, book theo đó, ví dụ book ở các hub. Hai là chúng ta có thể gọi các bác sĩ gia đình. Có lẽ cái điều này nó tiện nhất, bởi vì khi mà bệnh nhân mà gọi đến bác sĩ gia đình thì nếu bác sĩ gia đình của quý ông bà mà không tiêm cái vaccine Pfizer thì người ta có thể cho biết rằng cái phòng mạch nào gần nhất của họ có cái tim Pfizer để mà sẽ nói cho bệnh nhân. Giống như phòng mạch của Hiệp là một bác sĩ gia đình, Hiệp có tiêm AstraZeneca nhưng mà không tiêm chưa tiêm Pfizer. Thế thì ai mà phòng bệnh nhân của Hiệp gọi đến thì Hiệp biết là ok, ở cái phòng mạch gần đây này nó có một cái phòng mạch, ví dụ Hiệp nói là bên Cleurocanine này, người ta có tiêm cái AstraZeneca, tiêm cái Pfizer. Cho nên bà con mà ai từ 40 đến 59 tuổi á, thì cứ việc book bên đó để người ta tiêm. Đấy là cái cách, cũng là một cái cách hay. Hai nữa là chúng ta có thể gọi là theo những cái nhóm hội đoàn và báo tin nhau. Đó là hạn như trong cái nhóm Facebook nào đó, thì chúng ta lập cái nhóm để mà thông báo là đây, cái địa điểm này người ta có tiêm, để nhắc nhau đi tiêm. Nhìn chung là vì tình hình Covid của chúng ta chưa đến nỗi nghiêm trọng, và cái vaccine thì luôn luôn có cái nhu cầu cao hơn là so với cái supply, tức là cái cung cấp thì chúng ta hơi thiếu. Thành ra bà con chúng ta nên tranh thủ đi tiêm, nhưng mà cũng biết rằng là chúng ta có phải đợi trong một cái thời gian. Như vậy tóm lại, có thể hỏi bác sĩ gia đình, có thể hỏi theo cái website của chính phủ, có thể theo cái telephone line của chính phủ để mà chúng ta book để tiêm.
Vâng, như vậy là nếu ví dụ như là ở tiểu bang Victoria thì lên Google gõ Vic Health, New South Wales NSW Health.gov.au là chúng ta tìm thêm thông tin, hoặc là nhanh nhất thì cứ đến bác sĩ gia đình gần nhất. Và nếu như ở đó không tiêm loại vaccine mà chúng ta muốn thì sẽ được tư vấn giới thiệu, đó là điều rất là tốt và hợp với những cái nhu cầu của mọi người. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và trong cái hoàn cảnh hiện nay thì Xuân Ngọc được biết là bác sĩ cũng là một trong những người đang thực hiện tiêm vaccine. Thì không biết là cái lượt người đến để mà có nhu cầu tiêm vaccine nó lớn không, và đối với các bác sĩ dường như cũng có một số những cái cảm giác cũng khá là mệt nhoài trong cái thời gian này đúng không ạ?
Những bác sĩ mà tham gia trong vấn đề tiêm chủng COVID cho bệnh nhân thì đều thấy có một cái vấn đề rất mệt, ở điểm là cái chính sách của thay chính phủ thay đổi. Cái đó đã làm, có lẽ cái đó là làm việc nhất. Thì cứ vài tuần lại chính sách khác, vài tuần đã lại cái thông báo nó khác đi, và nó làm cái phân bố rất là mệt. Hiện nay thì như chúng ta biết là tập trung là vấn đề một số phòng mạch thì tiêm AstraZeneca. Bây giờ một số phòng mạch bây giờ được update lên là tiêm cái Pfizer BioNTech. Thế thì nếu như phòng mạch nào tiêm như vậy á, thì tùy theo cái số lượng bệnh nhân. Ví dụ như phòng mạch mà nhiều bác sĩ ra thì có cái lượng hàng cung cấp của chính phủ xuống nhiều hơn và dễ dễ phân phối hơn. Còn lại những phòng mạch nhỏ ra thì tiêm rất là cực, bởi vì ví dụ một cái các mũi tiêm của Pfizer, dù là Pfizer hay AstraZeneca, thì nó theo những cái bao, tức là những cái chai lọ này, và một lọ như vậy là 10 hoặc là có thể rút được 11, ví dụ vậy. Nhưng mà chứ không phải là một mũi, giống như cúm chúng ta là một mũi thuốc là một mũi tiêm thì rất là dễ. Còn đây là chúng ta phải tìm được cái số người, đủ số người để chúng ta tiêm, chứ không là ví dụ như chúng ta mở cái bình đó ra chúng tiêm tiêm hai người thì lãng phí nhiều quá. Thành ra là cái đó là một trong những cái khó khăn. Chưa kể nữa là vì chính sách thay đổi, thành ra bệnh nhân ngay cả bác sĩ còn khó mà catch up, tức là bắt kịp với những thông tin. Thành ra nhiều bệnh nhân có khi còn giỏi hơn bác sĩ nữa, bắt bắt thông tin giỏi hơn. Thì quay ra, cho nên là nhiều bác sĩ cũng sẽ đuối với cái bệnh nhân câu hỏi, và nhiều bệnh nhân thì lại nghe hỏi không, cái kiến thức chưa rõ ràng thì cứ hỏi rất là nhiều. Cho nên là cái điện thoại nhận, tất cả các phòng mạch đều nói là ngại nhất là cái chuyện nhấc điện thoại, vì bệnh nhân cứ hỏi luôn 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 mà không có, là thư ký không có việc, không
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 tắt
hết
máy
việc để
được
mà làm.
luôn. Dạ.
Đúng rồi, cho nên nãy Sơn Ngọc có một cái câu rất hay, ví dụ như chúng ta mà không rõ lắm thì cái việc đến bác sĩ gia đình book, để bác sĩ gia đình cái việc mà ví dụ như quý ông bà đến bác sĩ gia đình thì người ta sẽ có thời gian đó để người ta mở, người ta tra thông tin dùng. Ví dụ như Hiệp nói là bây giờ mà ai hỏi đùng cái phòng mạch nào ở chỗ nào có tiêm nhất thì Hiệp đâu có kịp thời gian mà làm cái chuyện đó. Ví dụ như người ta đến thì người ta hỏi là tình huống của tôi có cần tiêm hay không, cụ thể của tôi như thế nào, có đáng tiêm hay không, rồi chỗ nào tiêm gần nhất cho tôi, hoặc là bác sĩ giúp tôi. Ngay cả ví dụ phòng mạch mà có điều kiện thì book cho bệnh nhân, phòng mạch mình đã từng book cho những bệnh nhân mình không tiêm Pfizer nhưng mà có thể book cho bệnh nhân, nhưng mà họ đến chứ còn ở nhà book book xong cái người ta lại chọn chỗ khác, người ta cancel đi. Như vậy cái thời gian của ai cũng là quý báu hết. Thì còn nếu mà thông cảm thì đến các bác sĩ đình, bảo bác sĩ đình giúp cho cái việc đó.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Như vậy là chúng ta sử dụng thời gian gọi là hợp lý cho nhau, cho tất cả mọi người. Làm sao mục đích cuối cùng là được tiêm vaccine và thực hiện được đúng những cái chính sách mà đang có hiện nay. Và chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp những thông tin nhanh nhất và chính xác nhất đến quý vị để mà chúng ta cùng tiết kiệm được thời gian và thực hiện cái chiến dịch mà tiêm vaccine tại Úc thật là hiệu quả. Từ nãy đến giờ chúng ta nói tới quyền lợi của mọi người đều được đến tiêm vaccine, nhưng mà cũng không quên được rằng những cái người mà sống tại Úc này nhưng mà họ lại không có Medicare hoặc là không đủ điều kiện đối với Medicare thì họ có được chủng ngừa vaccine tại Úc này không, và họ phải làm sao, thưa bác sĩ?
Chắc Xuân Ngọc có nhớ khi mà chính phủ Úc nói rằng là chính phủ Úc sẽ có vaccine cho mọi người sống ở Úc. Mọi người sống ở Úc có nghĩa là bao gồm cả người có Medicare và không có Medicare, kể cả những người có thể bất hợp pháp. Tuy nhiên, tại thời điểm này chúng ta đang gọi là, nếu mà Xuân Ngọc nhớ, chúng ta chia theo từng cái state AM, một A, một B này kia. Bởi vì chúng ta dành vaccine cho những người cần thiết hơn và những người quan trọng hơn. Tuy nhiên, nói như vậy có nghĩa rằng là ví dụ như một người nào đó không có thẻ Medicare, không đủ Medicare, nhưng trong cái lứa tuổi được cho phép thì vẫn được đối xử như chúng ta. Tức là đây là dành cho những người ví dụ như là qua đây du lịch bị mắc kẹt lại. Đó. Hoặc là những người mà vì lý do họ qua công việc hoặc là du học sinh. Thì các bạn không có Medicare, các bạn không phải là không có điều kiện cho được Medicare. Nhưng tất cả chúng ta có cái visa, tức là cái thị thực hợp lý. Thì chúng ta được đối xử giống như người Úc. Giống như Úc, tức là ví dụ như hiện nay chính sách là nói là từ 40 đến 59 tuổi là tiêm Pfizer và từ 60 tuổi trở lên chúng ta tiêm AstraZeneca. Thế thì ví dụ như một quý ông bà nào từ ở Việt Nam qua đây du lịch bị kẹt lại mà 62 tuổi thì chắc chắn được tiêm AstraZeneca. Còn nếu mà từ dưới ví dụ 45 tuổi thì chúng ta lại rơi vào cái tuổi là 40 đến 59 thì chúng ta vẫn có quyền gọi điện thoại và book để được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech. Và cũng nên nhắc rằng là chúng ta không mất tiền. Nên nhớ rằng là chính phủ nói rằng tất cả các địa điểm tiêm là không mất tiền. Và bà con thì cần, những cái người mà không có thẻ Medicare hoặc không đủ Medicare thì cần chú ý là điểm thế này. Là bác chính phủ nói rằng quý ông bà đi tiêm không có mất tiền. Nhưng mà những cái điểm mà tiêm mà dành cho những người không có Medicare đó thì nên vào những cái hub của chính phủ. Cái lý do là bởi vì mỗi phòng mạch là một đơn vị y tế tư nhân. Và như vậy nhiều khi mà quý ông bà đến mà bác sĩ phải trả tiền thì quý ông bà thì là cái đó sai luật. Nhưng mà nhiều khi quý ông bà đến, quý ông bà hỏi cái này cái kia thì người ta, bác sĩ người ta sẽ trả tiền là trả cái consultation, tức là trả cái tiền tư vấn thì người ta lại trả được. Thành ra là chúng ta trả tiền cái chuyện khác, ví dụ như họ đó biết áp, họ làm cái chuyện gì khác mà quý ông bà hỏi thêm một cái chuyện gì đó nữa thì cái đó nó hơi lệch ra ngoài một chút. Cho nên chính phủ nó là tiêm miễn phí cho những người dù là không có đủ, không có thẻ Medicare, không có đủ điều kiện với Medicare nhưng mà có cái visa, tức là ví dụ như chúng ta qua đây mà hợp lý mà chúng ta bị kẹt ở lại thì book các cái hub của chính phủ thì những cái đơn vị tiêm thì sẽ được miễn phí và đúng theo lứa tuổi, theo đúng tình trạng tiểu bang, theo cái yêu cầu của tiểu bang hay là của chính phủ nói chung.
Vâng, và danh sách các hub thì quý vị cũng có thể tìm trên Google nếu mà gõ vaccination hub ở New South Wales hay là Victoria. Bên cạnh đó thì cũng có thể đặt câu hỏi qua Facebook của SBS hoặc là các trang Facebook khác của cộng đồng. Cũng rất là hữu ích, mọi người nếu biết sẽ chỉ cho nhau rất là nhanh. Và chúng tôi cũng có những tin bài đưa ra những danh sách đó, quý vị có thể tìm và đọc thêm và chia sẻ với mọi người nhé. Một điều nữa thưa bác sĩ, đến bây giờ thì rất là nhiều thông tin liên quan đến các loại vaccine, nhưng mà chúng ta sẽ điểm nhanh để mọi người nắm một cách rất đơn giản để hiểu ngay và nhớ ngay. Các loại vaccine nào đang được sử dụng tại Úc và số liều tiêm mỗi loại ra sao, tiêm cách nhau thời gian như thế nào thưa bác sĩ?
Từ tháng 2 đó, là Úc chúng ta bắt đầu cho tiêm Pfizer. Tức là vaccine Pfizer là vaccine chúng ta về lâu về dài có lẽ là vaccine chủ đạo đối với Úc chúng ta. Tại thời điểm đó thì là chúng ta có Pfizer và tiêm là cách nhau 3 tuần. Thế thì sau đến tháng 4 thì chúng ta bắt đầu tiêm AstraZeneca. Thì AstraZeneca là sản xuất tại Úc và tiêm là cách nhau mũi thứ nhất và mũi thứ hai là 12 tuần. Đó là cái chuẩn thôi. Tuy nhiên nếu mà AstraZeneca thì người ta có những cái nghiên cứu nói rằng có thể chúng ta làm sớm hơn. Thậm chí có người có thể nói là sau 4 tuần có thể được. Nhưng mà cái chuẩn mực của chúng ta vẫn nói là 12 tuần. Hoặc là ví dụ như là nếu mà chúng ta linh động có thể là từ 8 đến 12 tuần. Còn nếu mà 4 tuần thì theo cá nhân Hiệp thì thấy nó hơi sớm. Chuẩn mực của chính phủ 12 tuần. Vâng. Còn ví dụ Pfizer chẳng là cách nhau 3 tuần. Nhưng mà vì hàng nó khan hiếm và nhiều người sau khi tiêm 3 tuần xong á, thì lại không book được.
Không đó, book, vấn đề nào
thứ nhất không book được mũi thứ hai. Thì chính phủ của cố gắng chúng ta book trong vòng 6 tuần. Đó. Tức là từ 3 đến 6 tuần chúng ta cố gắng book. Và vì lý do đó, đặc biệt là Victoria, chúng ta thấy điều này rất rõ ràng là những người mà muốn tiêm cái vaccine Pfizer lần đầu tiên nhận thì chính phủ đang bảo hold lại để chỗ cố gắng cho những người
dành
thứ
cho
nhất
người
để chúng ta tiêm mũi thứ hai đã.
Vâng. Vậy thì nếu
còn
mà...
cái vấn đề mà có lẽ là...
Vâng, xin mời bác sĩ.
Còn vấn đề cái vaccine Pfizer chẳng là chúng ta thấy rất là lợi là tiêm có 3 tuần là có thể tiêm lại rồi. Tuy nhiên cái thông cáo mới ngày hôm qua hôm kia là ở Israel là một cái quốc gia mà tiêm cái tỷ lệ tiêm ngừa bằng Pfizer này rất là cao đấy. Thì người ta nói là rất có khả năng người ta sẽ phải tiêm mũi thứ ba nhắc lại sau 6 tháng. Đó là cái tin. Úc chúng ta chưa có thông tin đó, nhưng có lẽ sớm muộn thì chúng ta rất có khả năng. Đây là cái này Hiệp là dự đoán, cái này là không phải chưa nằm trong chuẩn mực.
Vâng, rất là cảm ơn cái thông tin đó. Vâng, rất quý báu từ bác sĩ Phan Đình Hiệp cập nhật cho chúng ta thông tin liên quan đến Pfizer. Và có một cái nghiên cứu bên Anh Quốc mà Xuân Ngọc đọc được hôm qua đó, nói đến cái thời gian khoảng cách giữa hai liều vaccine AstraZeneca là 12 tuần. Nhưng mà họ cho rằng là có thể tiêm sớm hơn. Nhưng mà nếu đúng 12 tuần thì nó cho hiệu quả tốt nhất. Đây chính là cái lựa chọn của người tiêm, là họ có muốn hiệu quả tốt nhất hay không? Thưa bác sĩ.
Cái nghiên cứu người ta nói 12 tuần là tốt nhất bởi vì có cái biểu đồ người ta chụp. Nhưng mà nó cũng không có thể nói rằng nếu 8 tuần thì nó ảnh hưởng được nào. Bởi vì chúng ta biết là virus này nó mới, cái vaccine này là vaccine mới. Cho nên là trong vòng có 1 năm và tiêm như vậy là tiêm từ tháng 4 năm ngoái chẳng thì từ năm nay chúng ta mới tiêm. Ở Anh thì người ta tiêm sớm hơn một chút thì vẫn con số vẫn là quá sớm. Cho nên là về lý thuyết thì 12 tuần là tốt nhất, nhưng mà 8 tuần dạng chúng ta tiêm thì nó second best, nhưng mà nó lại ngắn được thời gian cho bà con. Mà trong cái thời điểm mà chúng ta cần tiêm vội, biết đâu chúng ta phải tiêm loại khác nữa thì sao? Cho nên là cái việc này là bên TGA của Úc vẫn cứ khuyên là 12 tuần, nhưng mà nếu như ông bà, cô chú bác nào thực sự ví dụ cần đi chơi hoặc là cần cái gì đó sớm thì vẫn có thể acceptable được là mình 8 tuần có khả năng được.
Thế còn cái việc mà tiêm vaccine mà chúng ta trộn lẫn vaccine với nhau, ở châu Âu họ đã bắt đầu làm những cái chuyện như thế rồi, thì bác sĩ nghĩ sao?
Chắc có lẽ Úc chúng ta cũng sẽ có thể là theo cái kênh đó. Nhưng mà tại thời điểm chúng ta nói đây thì bên Ủy ban Tiêm chủng và TGA thì vẫn khẳng định là chúng ta lần trước vaccine nào lần sau vaccine đấy, để cho chúng ta hoàn thiện cái quá trình cái logic cơ bản. Nhưng mà sau này thì những cái nghiên cứu mà nó là trộn lẫn vaccine thì tất những cái nghiên cứu nó còn số nhỏ lắm. Ngay cái bản mà cái trên cái tờ Lancet của anh như Xuân Ngọc nói đấy, thì người ta mới là 830 người hoặc là cái có những cái số nó còn nhỏ lắm. Nhưng mà họ cũng nhớ khả quan là người ta cho rằng là nếu mà tiêm hai cái loại vậy, cái tỷ lệ phản ứng có thể cao hơn một chút, nhưng mà lại cái mức độ bảo vệ tốt hơn. Chúng ta hiểu rằng ví dụ như tôi có cách tránh chống này và tôi dùng cách thứ hai, tôi học được cái món võ thứ hai thì có thể nó lợi hơn không? Thì đó là cái cũng là chúng ta hiểu thôi, chứ còn chưa có cái thông báo, chưa có đủ nghiên cứu lâu dài. Thì với Úc chúng ta hiện nay là chúng ta cứ lần thứ nhất chúng ta tiêm cái gì, lần thứ hai chúng ta tiêm cái đấy. Mà có một điều chắc là Xuân Ngọc và mọi người đã biết là đến tháng 10 trở đi thì hầu như cái vaccine AstraZeneca là bị nóp, tức là chúng ta gần như sẽ không dùng đó nữa. Thành ra câu hỏi là ví dụ như giờ tháng 8 đây chúng ta tiêm AstraZeneca, tháng 10 có tiêm AstraZeneca nữa không? Thì theo khả năng có thể lúc đó tùy chọn của quý ông bà. Lúc đó thì chính phủ sẽ cho tùy chọn, bởi vì đến giờ này chúng ta vẫn chưa có tùy chọn nhiều lắm. Nhưng mà đến lúc đó chúng ta có tùy chọn, và khi có tùy chọn rất có khả năng chúng ta chọn được cái vaccine khác tùy chúng ta.
Vâng, và đây là một cái trường hợp mà của thính giả SBS nha bác sĩ, tức là chị khoảng 65 tuổi gì đó, có tiêm vaccine Pfizer, xong thì mấy ngày sau sốt liên tiếp và mặt thì sưng phù nề hết. Thì đó có phải tác dụng phụ không? Và phải làm sao với cái tác dụng phụ như thế? Và thêm một cái điều nữa là khi nhìn thấy tác dụng phụ như vậy đó, thì có nên tiêm tiếp cái liều thứ hai hay không ạ?
Cái tình huống này thì Hiệp chưa có biết được cụ thể như thế nào, nhưng về nguyên tắc là chúng ta biết chỉ tiêm mũi thứ nhất là 60 tuổi là tiêm AstraZeneca đúng không? Trong AstraZeneca thì rất các phản ứng chúng ta thấy nhiều lắm, ví dụ như đau nhức mình mẩy, đau cơ bắp, rồi đặc biệt chúng ta có ba cái mà chúng ta rất quan tâm, đó là tắc mạch máu ở trên não hoặc là ở ngực hoặc bụng, đó là những cái mạch mà tĩnh mạch mà nó có thể gây nguy hiểm. Thế thì những cái biểu hiện đó thì lại không nằm trong cái phù nề mặt có thể là vì lý do gì khác không? Cho nên là bệnh nhân như vậy nên đến gặp bác sĩ gia đình để bác sĩ gia đình coi thử là tình trạng của mình là lý do gì. Đó là cái thứ nhất đã. Rất có thể vì nó là sau 3 ngày tiêm ngừa cho nên nó bệnh như vậy. Thì có thể, rất có thể là như vậy. Nhưng mà cũng có thể là lý do một cái bệnh ngẫu nhiên nó khác. Ví dụ chúng ta xưa nay chúng ta bị bệnh thận. Bây giờ chúng ta có ngày 3 ngày chúng ta sốt nóng, sốt loạn rồi cái ra nó biến cái chức năng thận. Chúng ta phù mặt hay phù chân, phù tay ra. Thì có đó là có thể một cái góc độ khác nữa. Nhưng mà nhìn chung, biết rằng cái vaccine tiêm cái COVID thì thường thường nó phản ứng mạnh hơn là so với vaccine cúm. Chúng ta biết như vậy thì ai chẳng may bị phản ứng thì chúng ta theo cái phác đồ của lời khuyên của y tế, ví dụ như thường thường khuyên uống Panadol, còn nếu ví dụ như huyết áp cao hay là phù mặt, những cái đó là những cái hơi lạ thì chúng ta cứ đến bác sĩ gia đình để mà check lại kỹ lại, để hỏi kỹ thông tin là liệu chúng ta cần không. Còn về cái chuyện mà chúng ta nếu mà bị như vậy thì lần thứ hai chúng ta tiêm không, nó sẽ tùy thuộc vào cái lần thứ nhất là chúng ta bị cái gì, chúng ta chưa khẳng định được không. Và trong những cái điều kiện mà chính phủ nói là không được tiêm mũi thứ hai, chỉ là những cái trường hợp mà bị phản ứng sốc phản vệ nặng, hoặc là ví dụ chúng ta bị tắc mạch máu như ba cái mạch máu trên đầu hoặc là ngực bụng, chứ còn những cái phù mạch chưa hẳn đã là cái cái triệu chứng để nói chúng ta không tiêm. Đấy. Cho nên là vấn đề này là cái bệnh nhân này nên gặp bác sĩ gia đình để được bác sĩ tư vấn, bác sĩ gia đình tự khám và tư vấn. Bởi vì trong trường hợp ví dụ bác sĩ gia đình không giải quyết được cái đó thì thường sẽ gửi đi chuyên khoa để người ta đánh giá cái tình trạng cụ thể của phía ông bà như thế nào.
Vâng, trường hợp cụ thể thì sẽ có những cái giải pháp cụ thể riêng. Đó là cái việc như thế này. Một cái trường hợp khác đó là Xuân Ngọc có một người anh, người bạn khoảng gần 70 tuổi. Anh bị đau xương khớp ở chân lâu ngày lắm rồi. Đó thì sau đó thì anh có đi tiêm vaccine AstraZeneca. Nhưng mà ngay sau mũi đầu tiên về nhà đó thì bỗng nhiên chân lại hết đau nhức hoàn toàn luôn. Có thể đi lại chạy đánh cầu lông nhẹ nhàng luôn. Và không biết đây có phải là cái tác dụng tích cực của AstraZeneca không ạ?
Có lẽ thì mừng cho anh thôi, nhưng mà cái trong y văn người ta chưa nói rằng cái vaccine này để giúp được cái bệnh đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta cái đó là khó, có thể một cái ngẫu nhiên nào đó, và chưa kể nó có những cái gọi là placebo effect nữa, tức là tác dụng tâm lý nữa. Nhưng cũng cũng có những cái bệnh nhân mà bảo ôi tôi tiêm xong giờ tôi khỏe như vâm, tôi không có bị gì hết.
Đó.
Đi đến đây hồi xưa là tôi hay mức mấy hôm trước tôi hay nhức đầu rồi tôi hay đau mệt mỏi, giờ tiêm xong cái thấy người nó khỏe hẳn ra luôn. Chắc thế, đó là có lẽ kiểu cảm nhận là cái đó nó có thể mang tính chất hướng tâm lý hơn, cảm nhận thôi. Còn cái
Vâng.
Ivan á, tức là cái thống kê thế giới
Chính
thì
thức thì
hầu
chưa.
như không không nói đâu.
Dạ vâng. Cũng nói luôn một cái câu chuyện mà bây giờ cũng đang bàn khá là nhiều trên mạng xã hội. Đó là bà con cũng xôn xao cái chuyện là những cái người tiêm xong vaccine, tiêm xong liều thứ hai đó, thì bỗng nhiên ví dụ lại đặt trên cái tay, đặt trên đúng cái vết tiêm đó ở trên tay này, một cái đồng xu chẳng hạn hoặc một cái miếng kim loại nhỏ chẳng hạn, thì nó dính vào, nó hít vào. Đó, có người cũng thử và trên video xuất hiện những cái video gọi là có thực hiện được việc đấy, nhưng cũng xuất hiện những video mọi người thử, đặc biệt là châu Á đã thử thì lại không thấy làm được như thế, không dính được như thế. Nhưng mà nó cũng là những thông tin đang tồn tại trong cái xã hội hiện nay, mạng xã hội. Thì không biết bác sĩ đánh giá như thế nào về những cái thông tin như thế?
Cá nhân Hiệp thì không tin những cái lý thuyết đó lắm đâu, bởi vì chúng ta hiểu rằng ví dụ khi tiêm vào có không, cho dù là AstraZeneca chúng ta tiêm 0.5 lít ml thôi, còn tiêm Pfizer thì chúng ta tiêm 0.3 thôi, nó xíu à. Nếu cứ tưởng tượng ngay cả cục 500 mà chúng ta bỏ cái đó chưa chắc đã dính được. Như vậy thì ví dụ với cái công nghệ bây giờ thì hay nhìn thấy tận mắt mới có thể tin, với mới có thể tin, chưa gọi là tin, huống chi là trên video. Bây giờ trên cái công nghệ video thì dễ lắm, Sang Ngọc biết mình thừa, một người amateur như mình cũng có thể làm được những clip như vậy.
Đó.
Cho nên là những cái gì mà thấy trên video, thấy mắt thấy đó vẫn chưa là phải thật. Đó là thấy video, còn thấy bên ngoài chẳng thì người ta còn có những cái nghệ thuật nữa. Ví dụ như, bây giờ mình muốn câu like câu view, ok tôi thể một xíu cái chất dính trên cái đó trước. Ok là
Dạ.
xong rồi dán luôn nó dính đâu. Có chuyện gì đâu.
Yeah.
Dễ
Đó.
easy,
Vâng.
cái keo dính y tế chẳng, nó đâu có đụng, đâu có hại gì đâu.
Vâng.
Dán cho cái bục cái tôi quay chừng mấy phút sau tôi tháo ra tôi lau đi thôi. Ví dụ vậy, nhưng mà mình không thể, chứ mà về đứng về mặt khoa học thì không có cái hiệu ứng đó được, mình không thể đủ mà tiêm cái mũi đó và sau chúng ta bỏ cái đó nó dính. Đấy là những cái thuyết âm mưu, và còn mình tin rằng đó là ta không có thực tế đó. Sao nào mình nghĩ
Vâng, như vậy là thông tin này chắc là quý vị khán thính giả theo dõi SBS cũng đã có được câu trả lời cho những cái việc mà cứ xôn xao trong thời gian gần đây trên mạng xã hội rồi nhá. Rồi, cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp. Và một câu hỏi nữa đó là đối với phụ nữ đi. Đó, những vị phụ nữ mà đang có bầu này, những người đang cho con bú, hoặc là cả những phụ nữ trẻ mà đang định thụ thai sinh con chẳng hạn. Đấy thì họ có tiêm vaccine COVID-19 được không ạ?
Khi mà mới đầu cái vaccine ra thì người ta bảo cứ từ từ thông thả đã, nhưng mà sau này cách đây khoảng chừng 1 tháng đó, thì bên hiệp hội bác sĩ sản phụ khoa của Úc và New Zealand cũng như là bên TGA đã Atachi là đã đều khẳng định rằng là các cái con số nghiên cứu của các nước số lượng lớn ở Mỹ và Anh, người ta đều khẳng định rằng vaccine tiêm an toàn. Thành ra bây giờ chuyện mà chúng ta có đang ở trong thai kỳ, hoặc là chúng ta chuẩn bị có thai kỳ, hay là chúng ta cho con bú thì vẫn được khuyến khích là tiêm, cho nên là họ nói là an toàn. Đó là cái thông báo mới nhất, và cái thông báo đó không phải là số nhỏ, đây là số lớn. Cho nên nhưng mà cái quyền tiêm là quyền của quý cô. Nếu quý cô mà đang có thai, quý cô không muốn tiêm thì không ai bắt. Đấy. Còn nếu mà trường hợp nếu đặt vào trường hợp của mình, nếu mà mình do dự như vậy thì có thể có lý do đang có thai mình chưa muốn tiêm thì có thể là được. Nhưng mà nếu như cái vụ dịch nó đang xảy ra, hoặc là cái thời điểm mà chúng ta thấy nó có nguy cơ bùng phát, cái khu vực chúng ta có nguy cơ bùng phát, và nếu mà chính phủ quyết định mở cửa thì chúng ta thấy cái nguy hiểm của cái bệnh này, của cái COVID-19, mà nếu mà vào chúng ta có thai thì nó còn nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Nên nên là có khác là chúng ta có nhiều lúc chúng ta không thể đợi được. Ví dụ như bảo ô thôi tôi đợi dịch tôi ra tôi mới tiêm, thì lúc đó không phải là chỉ có cô đang tiêm mà mọi người nhau nhau tiêm, là chúng ta sẽ không tiêm được. Cho nên nói về mặt tổng quát thì chúng ta có thai, nếu chúng ta có điều kiện được thì vẫn nên đi tiêm, tại vì
Vâng.
phòng hơi.
Dạ đấy. Và trong cái thời gian gần đây đó thì bác sĩ cũng thấy rồi, nó xuất hiện các biến chủng mới. Mà bên bên cạnh Delta thì gần nhất chúng ta thấy được là có biến chủng Lambda đang hoành hành ở Nam Mỹ trong thời gian rất gần đây thôi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vaccine hiện nay có thể phòng được các biến chủng đó hay không ạ?
Câu hỏi rất hay đấy Xuân Ngọc, bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu là cái chủng từ Vũ Hán là nguyên thủy ha, sau này chúng ta có cái biến thể của Anh là Alpha, sau đó chúng ta có chủng mà Kappa và Delta, đặc biệt là Delta của Ấn Độ là cái chúng ta đang lo, sau đó nó đẻ ra thêm một số lượng nhỏ mà chúng ta đang lo nữa là Delta Plus. Bây giờ thì người ta đang rầm rộ lên cái chuyện là Lambda nữa. Lambda là cái chủng mà cũng đang hoàn thành, bắt đầu tự hành từ Peru ở Nam Mỹ, đông Nam Mỹ.
Đúng
Thế
rồi.
thì cái chủng mà Lambda này đó, có cái tỷ lệ người ta gọi là tỷ lệ tử vong có lẽ cao nhất, tỷ lệ tử vong nếu mà bị cũng đáng sợ, nhưng mà ở Úc chúng ta hình như là chưa nghe nói, ở ngay cả của Anh cách đây hai mấy hôm đọc thì nó mới có 8 cây thôi, chứ nó không phải là nhiều. Thế thì cái vấn đề gọi là nếu các vaccine chúng ta có bảo vệ được cái chủng Lambda đó không thì thưa là chúng ta chưa có nghiên cứu. Đấy,
Dạ.
những cái nghiên cứu của những nước mà chúng ta quan tâm như là Anh, Mỹ, Úc, nếu chúng ta không có số nhiều thì chúng ta đâu nghiên cứu được. Và nếu chúng ta chọn lựa cái thông số theo những cái nước mà ví dụ như ở nước mà chúng ta thấy cái nền y học của họ, cái sự gọi là quản lý và theo dõi của họ nó không chặt chẽ chẳng, nó không đủ độ tin cậy chẳng, thì chúng ta rất là khó nói. Cho nên trước hết nó chưa về đến Úc, chúng ta chưa lo. Thứ hai nữa là cái vấn đề chúng ta chỉ biết biết là chừng đó để coi chính phủ người ta quan tâm thế nào, và thực ra mà nói là y giới cũng đều đang gọi là theo dõi tất cả cái biến động ở đó, thì bà con chưa có vội phải sợ. Cái mà thông thông tin chúng ta mừng nhất là so cái chủng mà chúng ta gọi là Delta đó, thì nếu như bà con mà đã tiêm được hai mũi AstraZeneca hay là Pfizer, mũi nào cũng được hết, là cái tỷ lệ bảo vệ của chúng ta khá cao. Thông tin người ta cho biết là ít nhất là bảo vệ chúng ta khỏi bị bệnh đó, khỏi bị bệnh, khỏi vào bệnh viện, chứ còn có thể có triệu chứng nhưng mà tức là vẫn có thể có bệnh nhé, nhưng mà không có triệu chứng nặng mà không phải vào bệnh viện, tức là cứu sống được chúng ta nhiều. Thành ra là dù chúng ta nghe nói là nó có biến chủng, nó có thể người ta lo ngại, các quan chức luôn luôn bên y tế người ta dùng cái từ là chúng tôi luôn luôn lo ngại về cái biến chủng này nó có thể ảnh hưởng đến cái tác dụng bảo vệ của vaccine. Đó là cái câu tất cả cái chủng mới người bên y tế người ta đều nói cái câu đó. Còn cái mức mà lo ngại từng nào thì chúng ta phải đợi cái thời gian và đợi cái con số cụ thể. Giống như cái chủng Delta chúng ta thấy rõ ràng ở bên Úc, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghi ngờ là cái chủng này nó lây lan mạnh và lây lan rất là gọi là trong một cái thời gian tiếp xúc rất ngắn. Và cái điều đó chúng ta Úc chúng ta những cái thông tin con số của Úc là chúng ta có thể tin tưởng, thì cái hệ thống y tế chúng ta biết rất rõ.
Vâng. Như vậy là câu trả lời của bác sĩ Phan Đình Hiệp cũng thêm một ý nữa, cũng là cái lời khuyên mà mọi người nên thật là tự tin trong cái việc tiêm vaccine trong cái thời gian hiện nay khi mà dịch tiếp tục bùng phát khá là phức tạp tại New South Wales. Và một lần nữa thì chúng tôi rất là cảm ơn sự tham gia của bác sĩ Phan Đình Hiệp với chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi biết là bác sĩ cũng rất là bận rộn. Nhưng mà quý vị cứ gửi những câu hỏi tiếp theo đến trong những chương trình kế tiếp với bác sĩ, chúng ta sẽ được giải đáp ở dưới góc độ chuyên môn một cách rất là gần gũi và thông tin nhanh gọn chính xác. Cảm ơn bác sĩ và rất là cảm ơn sự theo dõi của khán thính giả SBS ạ.
Cảm ơn Sơn Ngọc và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại chương trình sau.